Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX Gains Apply.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị. Như thường lệ, nhà báo Lưu Dân cũng có mặt trên đường dây để chia sẻ với quý vị. Xin chào anh Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, dạo này anh vẫn khỏe phải không ạ?
Mùa này thì nó hơi lạnh và trong cái cơn đại dịch COVID-19 thì cũng ít khi được ra đường, thành ở nhà cũng khỏe thưa cô.
Thưa anh Lưu Dân, trong tuần này thì Thủ tướng Scott Morrison đã tham dự một hội nghị khá là quan trọng qua video conference, đó là diễn đàn an ninh Aspen, kéo dài trong 3 ngày từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 8. Thưa anh, vậy diễn đàn an ninh này có tầm quan trọng như thế nào ạ?
Chúng ta biết là cái diễn đàn gọi là ISF, tức là cái Aspen Security Forum, cái diễn đàn an ninh Aspen, nó cứ được tổ chức cứ 3 ngày vào cái mùa hè của Hoa Kỳ ở tiểu bang Colorado. Thì đây là một cái diễn đàn mở và nó quy tụ hay là nó được sự hưởng ứng tham dự của nhiều người, từ các cái nhà lãnh đạo chính phủ, các cái chính trị gia hàng đầu, các cái nhà ngoại giao, hoặc là các cái cơ quan an ninh, những cái nhà lãnh đạo kinh doanh, các cái nhà ngoại giao vân vân, và cả những cái nhà báo. Nói một cách tổng quát, nó bao gồm những cái thành phần mà người ta có thể gọi mô tả là một cái giới tinh hoa, hoặc là những cái giới tư tưởng ưu tú của các cái quốc gia mà có tham gia. Và dĩ nhiên nó cũng mở rộng cho những cái công dân bình thường nữa, nếu mà họ muốn tham dự, họ muốn chia sẻ, họ muốn đặt câu hỏi đối với những cái tham dự viên. Thì thường thường thì cái diễn đàn này nó có khoảng 1.000 người tham dự trong mỗi một kỳ hội họp như vậy, và nó thảo luận về các cái vấn đề trọng tâm trong cái chính sách về an ninh quốc gia cũng như là cái đường lối đối ngoại của Hoa Kỳ. Thì năm ngoái, tức là năm 2019, thì cái diễn đàn ASF này nó kỷ niệm 10 năm và cũng đã có cái sự tham dự của nhiều cái nhân vật tầm cỡ, thí dụ như là ông Tổng thư ký của NATO, hoặc là cựu ngoại trưởng của Mỹ là bà Madeleine Albright, hoặc là ông thứ trưởng quốc phòng v.v. Thì năm nay thì đây là lần đầu tiên cái diễn đàn an ninh Aspen được tổ chức qua cái hệ thống gọi là video conference, tức là trực tuyến truyền hình thôi, bởi vì cái ai cũng biết đó là cái đại dịch COVID-19, và một số các cái người có ghi danh phát biểu trong cái hội thảo 2020 năm nay gồm có cựu cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ là bà Condoleezza Rice, có Thủ tướng Scott Morrison của Úc, có Thủ tướng của Hy Lạp, có những ông cố vấn của cựu Tổng thống Biden, vân vân. Thì nói chung đây là một cái diễn đàn mở rộng và nó nhằm tạo một cái nơi để thảo luận một cách cởi mở và thẳng thắn với nhau.
Dạ, thưa anh, vậy thì anh có biết trước giờ có nhân vật quan trọng nào của Trung Quốc đến tham dự diễn đàn này không thưa anh?
Như chúng ta đã nói, đây là một cái diễn đàn mở và mọi người đều có thể ghi danh tham dự trong một cái phiếu tham dự ở trên cái website. Thì tôi không biết là trong những năm trước thì đã có những cái nhân vật nào của Trung Quốc, hoặc là có những cái tiếng nói chính thức nào của Trung Quốc hay không. Nhưng mà trong 3 năm trở lại đây thì tôi dò trong cái danh sách thì hầu như là không thấy. Mặc dù rằng tôi cũng biết rằng là Bắc Kinh cũng như là nhiều cái quốc gia khác mà có những cái liên hệ với Hoa Kỳ về mặt này hay mặt khác cũng rất là chú ý đến những cái diễn đàn mà có uy tín như thế này.
Trong diễn đàn an ninh năm nay, diễn đàn Aspen, thì Thủ tướng Morrison đã phát biểu là Úc sẽ ưu tiên xây dựng một liên minh Ấn Độ-Thái Bình Dương với các quốc gia cùng chung chí hướng trong khu vực. Thì liệu đây có phải là một cái lời thách thức gửi đến Trung Quốc không ạ?
Thật ra mà nói thì Úc không có dạy gì mà thách thức Trung Quốc thưa cô. Bởi vì dù sao đi nữa thì Trung Quốc vẫn là cái đối tác thương mại lớn nhất của nước Úc bây giờ. Thì chúng ta không cần phải là đào bới ở đâu xa, mà chúng ta chỉ cần nhìn vào một số các cái con số về giao thương giữa hai nước cũng biết rồi. Thì nước Úc chúng ta trong năm qua, năm 2019 vừa qua đó, là nhập cảng từ Trung Quốc khoảng 80 tỷ đô la, trong đó còn có những cái mặt hàng như là iPhone, như là xe hơi, như là đồ gia dụng, vân vân. Trong khi đó thì Úc lại xuất cảng đến Trung Quốc 123 tỷ, tức là có một cái sự chênh lệch khoảng 43 tỷ ở đây, là mà cái phần chênh lệch đang nghiêng về phía Úc, tức là có lợi cho Úc nhiều hơn. Thì Úc xuất cảng sang Trung Quốc gồm những cái quặng sắt, những cái than đá, và cái nguồn lợi rất là lớn khác là cái xuất khẩu giáo dục, tức là các cái sinh viên Trung Quốc qua Úc du học chẳng hạn, và một phần quan trọng khác cũng là các cái sản phẩm nông nghiệp, thí dụ như là thịt bò, như là rượu vang, như là lúa mạch, v.v. Chúng ta đã nghe những cái chuyện này trong các cái chương trình lần trước rồi, cho nên chúng ta khỏi phải lặp lại. Nhìn vào đó thì chúng ta có thể thấy rằng là Trung Quốc đã chiếm hơn một nửa tổng số xuất cảng của nước Úc lần. Tại vì chúng ta thấy rằng là Úc xuất cảng sang Nhật chỉ có 51 tỷ thôi, sang Mỹ 23 tỷ, sang Nam Hàn 21 tỷ và sang Ấn Độ 21 tỷ. Thì tất cả những cái nước mà những cái thị trường này đó, tạm gọi là những cái quốc gia đồng minh của Úc đó, thì chưa bằng một nửa cái số tiền mà Trung Quốc mua hàng của Úc. Và vì vậy trở lại cái câu hỏi của cô, có phải đây là một cái lời thách thức của ông Thủ tướng Scott Morrison gửi đến Trung Quốc hay không? Thì nhìn vào mặt kinh tế mà nói đó, thì chúng ta thấy rằng không phải là một cái lời thách thức nào cả. Bởi vì cái quyền lợi kinh tế từ Trung Quốc, của Úc từ Trung Quốc nó quá lớn để mà đưa ra một cái lời thách thức trực tiếp như vậy. Tuy nhiên, không phải cái mối quan hệ song phương nào cũng đặt trên cái quyền lợi kinh tế, mà nó còn nhiều cái yếu tố khác, trong đó có cái yếu tố về an ninh và cái yếu tố về chủ quyền chính trị. Chúng ta biết rằng là trong hồi đầu tháng 7 vừa qua, Úc cũng đã công bố một cái bạch thư về an ninh quốc phòng, tức là cái bạch thư tháng 7 năm 2020, thì trong đó Úc có chỉ rõ rằng là trong 10 năm sắp tới đó thì Úc sẽ tăng cái ngân sách quốc phòng lên 40%, và Úc sẽ liên kết với các đồng minh trong khu vực để bảo vệ hòa bình và ổn định trong cái khu vực Đông Nam Á cũng như là khu vực Nam Á. Trong đó thì Úc sẽ mua các thiết bị quân sự tầm xa để mà ổn định hóa vùng Ấn Độ và Thái Bình Dương, cái khu vực mà Bắc Kinh và Canberra đang cạnh tranh ảnh hưởng rất là, có thể nói là khá căng thẳng.
Dạ, thưa anh, vậy thì những quốc gia nào tại cái khu vực này mà Úc nhắn gửi là những cái quốc gia cùng chung chí hướng ạ?
Vâng, thì chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua đó, thì Úc là một trong bốn thành viên của một cái liên minh họ gọi là Liên minh Tứ Cường. Liên minh Tứ Cường, thưa quý vị, nó gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản. Nếu mà nhìn trên bản đồ chúng ta vẽ ra một cái hình mà nối liền với các nước này thì nó sẽ là một cái hình bốn góc, và vì vậy người ta còn gọi là cái liên minh tứ giác kim cương. Sở dĩ nó có cái tên tứ giác kim cương đó là vì đó là những cái quốc gia có một cái lực lượng quân sự và kinh tế mạnh mẽ, khả dĩ có thể chống lại bất cứ một cái ý đồ nào nhằm là chiếm đoạt cái vai trò bá quyền ở trong cái khu vực này. Thì dĩ nhiên là cái liên minh tứ cường này không nói là ai, nhưng mà dù không nói là ai thì ai cũng biết đó là ai. Thì rõ ràng đó là một trong những cái gọi là cái hướng mà Úc có thể nhắm đến trong cái việc mà bảo vệ an ninh chiến lược cho mình.
Dạ, thưa anh, trong diễn văn thì ông Morrison cũng cảnh báo là tình trạng là lợi dụng toàn cầu hóa một cách tiêu cực, và ông cũng cam đoan là nước Úc sẽ gia tăng vai trò của mình trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thì xin anh giải thích một chút xíu là lợi dụng toàn cầu hóa một cách tiêu cực có nghĩa là gì ạ?
Để có thể có một cái bức tranh toàn cảnh hơn thì chúng ta cũng nên lược lại một số các cái điểm chính trong cái bài phát biểu của ông Morrison tại cái hội nghị ASF nội dung nó trong cái bài phát biểu này nó có hai điểm chính. Một là cái tình hình đại dịch COVID-19 ở Úc và cái cách đối phó của Úc như thế nào, và cái triển vọng phục hồi của nền kinh tế Úc hậu COVID-19 ra sao. Thì đó là một cái đề tài lớn thứ nhất mà ông có đề cập, và có lẽ là cái đề tài đó chúng ta không có đi vào chi tiết trong cái chương trình hôm nay. Nhưng cái đề tài thứ hai đó là về cái vấn đề an ninh của cái khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thì ông cảnh báo cái việc một số các nước lợi dụng toàn cầu hóa theo cái hướng tiêu cực, và đặc biệt là trong cái hoàn cảnh mà cả thế giới đang phải chống đỡ với lại cái nạn dịch toàn cầu này đó, là nó đã bộc lộ cho thấy rằng là cái việc cái một cái nền kinh tế toàn cầu hóa nó có nhiều cái khuyết điểm, nó có nhiều cái lỗ hổng, mà một số các cái quốc gia lợi dụng những cái khuyết điểm đó, lợi dụng những cái lỗ hổng đó để có thể trục lợi trong một cái hoàn cảnh mà cả thế giới đang bị khủng hoảng. Rõ ràng là chúng ta cũng biết ông nhắm về cái nước nào, nhưng mà trong cái bài diễn văn ông không có nêu đức danh mà thôi. Thì ông cho rằng là cái khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương ngày nay đó là một cái tâm điểm của các cái cuộc cạnh tranh chiến lược, mà một số trong các một số nước, hay là đúng ra là một nước ở trong cái vùng khu vực Á Châu Thái Bình Dương đang có những cái sự lợi dụng về cái cuộc khủng hoảng ngày hôm nay để mà có thể tranh giành một cái ưu thế nào đó về an ninh quốc phòng cũng như là về kinh tế. Thì ông cho rằng là các cái cuộc mà tuyên những cái cuộc xung đột hoặc là tranh chấp chủ quyền ở ngoài biển nó đang gia tăng đến một cái mức căng thẳng, và cái tốc độ mà quân sự hóa trong cái vùng này cũng leo thang với một cái mức độ mà từ trước đến giờ người ta chưa hề thấy. Các cái quốc gia dân chủ ở trong vùng đang phải đối phó với những cái ảnh hưởng hoặc là đối với những cái sự can thiệp từ nước ngoài qua những cái sức mạnh bắp thịt về kinh tế, thí dụ như là những cái bẫy nợ, những cái dự án hạ tầng cơ sở vân vân, hoặc là những cái khoản cho vay mà các cái nước khác không có khả năng trả được trong một tương lai lâu dài vân vân, cũng như là những cái cuộc chiến tranh mạng chẳng hạn. Thì những cái nước mà có những cái trình độ kỹ thuật tân tiến về công nghệ thông tin cũng sử dụng những cái điều này như là những cái vũ khí để có thể uy hiếp hoặc là có thể là khống chế những cái nước mà con nợ của họ vân vân. Thì tất cả những cái điều này đang xảy ra ở trong một cái bối cảnh đại dịch COVID-19, và nó bộc lộ cái khía cạnh hoặc là cái ảnh hưởng tiêu cực của nó là như vậy.
Dạ thưa anh, một sự kiện mà được nhiều nhà bình luận đánh giá là khá bất ngờ xảy ra trong cái diễn đàn Aspen này, đó chính là sau khi Thủ tướng Úc phát biểu xong thì chủ tọa của cái buổi đó là bà Margaret Brennan đã hỏi tới hai lần liền về những cuộc đối thoại giữa Úc và Trung Quốc. Lần đầu thì bà hỏi ông Scott Morrison là đã bao lâu rồi ông chưa nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thì ông Scott Morrison nói là cũng hơn một năm rồi, kể từ tháng 6 năm ngoái. Rồi sau đó bà lại gặng hỏi lần thứ hai là tại sao hai bên không có một cuộc đối thoại nào trong vòng một năm qua. Thì thưa anh, chuyện mà hai người đứng đầu hai nước có nhiều mối liên hệ như Úc và Trung Quốc, thì việc mà họ không nói chuyện với nhau trong một năm thì nói lên điều gì ạ?
Tôi giả sử rằng là cả hai cặp vợ chồng ở cùng trong một nhà không nói chuyện với nhau trong một năm thì cô biết chuyện gì rồi, phải không? Thì cái việc mà nghĩa là thiếu vắng hoặc là cái sự vắng mặt các lần trò chuyện như vậy, những cái cuộc đàm thoại như vậy giữa hai nhà lãnh đạo của hai nước có nhiều cái mối quan hệ đa phương với nhau như là Trung Quốc và Úc, thì nó nói lên cái chuyện là cơm không lành canh không ngọt. Thì trong cái thời gian mà giữa Canberra và Bắc Kinh đang có những cái hụt hạt, hay là có những cái xung đột, hay là có những cái mâu thuẫn như vậy, thì nó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân thưa cô. Tại vì nó bắt nguồn có thể là từ cái lợi ích quốc gia, có thể là từ cái quan điểm chính trị, và cũng có thể là vì cái chuyện mà cạnh tranh để có một cái vị trí ổn định và bảo vệ cái nền an ninh lâu dài của mình. Thì các lý do mà dẫn tới cái chuyện này đó, thì nó bao gồm nhiều thứ mà tôi cũng có thể đơn cử một vài chuyện thôi. Thí dụ như là chính phủ Úc trong năm qua đã ban hành nhiều cái đạo luật về an ninh và chủ quyền chính trị, chống lại cái sự thâm nhập và ảnh hưởng của ngoại bang. Cái chữ ngoại bang này đó thì rõ ràng được ghi ở trong cái đạo luật đó, nhưng mà họ không nói ngoại bang đó là ngoại bang nào, Và một lần nữa tôi cũng mạo muội mà nhắc lại lần tuy không ai nói là ai nhưng mà ai cũng biết đó là ai. Úc cũng là cái quốc gia mà khởi xướng cái chuyện thành lập cái Ủy ban Quốc tế độc lập điều tra về cái nguồn gốc của COVID-19. Và đây là một cái đề nghị mà đã khiến cho Bắc Kinh bực tức và đã phản đòn bằng những cái biện pháp trả đũa về kinh tế mà chúng ta cũng đã biết trong một thời gian vừa qua, ví dụ như là nâng thuế thịt bò hoặc là lúa mạch nhập cảng sang Trung Quốc, hoặc là giảm bớt hay là ngăn cản cái số lượng sinh viên Trung Quốc đến Úc du học vân vân. Thì đây là những cái đòn trả đũa của Bắc Kinh. Úc cũng là một cái quốc gia đã tham gia cái liên minh tứ cường như chúng ta đã nói hồi nãy để mà bảo vệ hòa bình và ổn định trong vùng biển Đông Nam Á. Úc trong cái thời gian gần đây cũng tăng cường cái quan hệ song phương và nâng cái quan hệ song phương với Ấn Độ lên cái hạn mức là quan hệ chiến lược toàn diện. Thì chúng ta cũng biết là Ấn Độ là một cái quốc gia có mâu thuẫn về lãnh thổ biên giới với Trung Quốc và hai bên đang cạnh tranh với nhau về cái tư thế của mình ở trong toàn cái lục địa ở Á Châu chẳng hạn. Và một trong những cái chuyện mới xảy ra gần đây nhất là Úc cũng đã tuyên bố cho phép người Hồng Kông tị nạn tại Úc sau khi mà gã Bắc Kinh ban hành cái luật an ninh quốc gia và bao gồm luôn cả cái bán đảo thuộc địa này. Thì chúng ta thấy rằng là giữa những hàng loạt những cái sự kiện như vậy đó thì việc mà hai ông sếp ở hai cái nước không có nói chuyện với nhau hơn một năm qua cũng là một cái chuyện mà không có lấy gì làm lạ lắm. Nó phản ảnh một cái sự đóng băng giữa cái liên lạc ngoại giao giữa hai nước mà thôi, mặc dù rằng là ông Scott Morrison cũng có nói rằng là ông cũng đã gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường ở cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11 năm ngoái, và ông cũng nói là đây là một cái chiếc điện thoại thường trực của tôi ở đây, nó vẫn còn work, tức là nó luôn luôn có người lắng nghe cái chuyện đó, và chỉ cần qua các cái kênh ngoại giao hoặc là qua các cái kênh thương mại đó thì chúng tôi có thể nói chuyện với nhau một bất cứ lúc nào. Và ông nói những cái cơ hội như vậy đó thì Úc vẫn luôn luôn để mở, và Úc cũng hoan nghênh bất cứ một cái cuộc tiếp xúc nào với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Dạ, xin cảm ơn anh.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.